This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hoàn Tính xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường lại trong buổi sáng ngày hôm nay. Hello Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàn Tính. Sau đây xin mời Hoàng Tính gửi cho bản tin thị trường chứng khoán.
Thưa quý vị, trong cái bản tin buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi thấy là sau cơn mưa rồi sáng giống như Tiến Dũng, sau khi sửa xong thì bắt đầu được lên tiếng trở nói trở lại, vâng bạn.
Vâng, Tiến Dũng chắc xin phép Hoàng Tính có như quý vị gửi ngay cho bản tin thị trường chứng khoán ngày hôm nay. Ở đấy ngày hôm nay thì con số nó rất là mismatch, thưa quý vị. Dow Jones thì lại xuống, Nasdaq và SP500 lại tăng lên. Dow Jones xuống 14 điểm, con số hiện tại là 19.812 điểm và Nasdaq thì lên 14 điểm. Con số hiện tại là 5.552 điểm, SP500 thì lên được 1 điểm, con số hiện tại là 2.269 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.37%, dầu thô thì giảm 1 đồng. Hiện tại phần dầu thô chỉ có 51 đồng 52 xu mà chút xíu đây Dũng nói lý do là sao dầu thô lại rớt giá như vậy. 1 euro hiện tại đối được 1 đồng là 7 xu, vàng thì lên 2 đồng. Hiện tại 1 ao vàng 1.214 đồng 40 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.95%, tuần rồi cao nhất là 3.98%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.14%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.14%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.535 đồng, bán ra là 22.605 đồng. Vàng thì mua vào 36.570.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.650.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và như còn đúng 10 ngày nữa là Tết, thưa quý vị, này là ngày 18 tháng 1. Và cái đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Lý do tại sao dầu thô buổi sáng ngày hôm nay lại rớt giá, cũng như thị trường ở Brent International cũng đã giảm giá buổi sáng ngày hôm nay. Cái lý do đơn giản, khi mà OPEC cũng như là nên OPEC cắt giảm dầu thô trên thị trường thì chắc chắn là ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, nhưng mà thế giới sẽ ảnh hưởng cũng rất nhiều, đặc biệt về Trung Quốc, cái thưa vị. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hoa Kỳ đã tuyên bố họ sẽ nâng lên, tức là cái rising US production. Hoa Kỳ rất là hay, thưa quý vị, dầu của mình không bao giờ xài hết á, chỉ xài trong nước sơ sơ, xuất khẩu sơ sơ, nhưng mà họ dự trữ rất là nhiều, họ mua vào rất là nhiều. Thí dụ họ mua 10 thùng, họ xài chỉ 7 thùng, 8 thùng thôi, còn 2 thùng họ cất giấu ở đó. Nhưng khi nào cần á, thì họ bung ra. Thì giống tình trạng dầu thô đang tăng giá lên thì họ lại bung dầu thô ra. OPEC hay nên OPEC mà cắt giảm thì họ lại tung ra. Và làm điều đó, thị trường dầu thô sáng hôm nay lại xuống 75 xu. Hiện cái thị trường ở bên Brent là lên 54 đồng 72 xu. Trong khi đó thì cái thị trường của Hoa Kỳ là xuống chỉ có 51 đồng 67 xu, là xuống đến 81 xu cho một thùng dầu thô. Và từ lúc đó đang tiếp tục xuống hơn 1 đồng, hiện tại giờ hơn 1 đồng nữa, thưa quý vị. Và mỗi ngày như vậy, theo như Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là họ sản xuất ra 4.748.000 thùng dầu thô mỗi ngày, và con số sẽ được tăng lên thêm là 40.750 thùng cho một ngày. Vì tưởng tượng con số này phải là số nhỏ, 4.7 triệu là con số này Hoa Kỳ xài dư xăng cho một ngày, thưa quý vị. Nhưng mà họ không phải là họ đem đủ xài mà họ cả cất để dành đó. Mà khi mà dầu thô trên thị trường mà bị rúng động thì họ sẽ bung ra làm cho gọi là bình ổn lại cái giá dầu thô trên thị trường của Hoa Kỳ nói riêng. Và hiện tại bây giờ thì rõ ràng thấy rằng dầu thô xuống hơn 1 đồng, hiện tại bây giờ là hơn 1 đồng rồi, thưa quý vị. Trong khi đó thì ngược lại, cái higher gasoline cũng như là rental cũng bị tăng lên, tức là cái tiền xăng mắc hơn, rồi cái tiền mướn nhà cũng tăng lên theo nữa, thì làm cho cái con số lạm phát cũng tăng theo. Theo như cái Consumer Report, tức là về Bộ Thương mại của Hoa Kỳ, hay là Bộ Tiêu dùng của Hoa Kỳ đó, cộng thêm cái Labor Department nữa, thì họ nói rằng cái con số mà year to year, the largest year to year increase lên khoảng 2 năm rưỡi vừa qua đó, là con số lạm phát tăng lên 0.3%. Từ cái tháng, mỗi tháng như vậy đó, thì nó tăng, tiếp tục tăng, và nó gọi là gộp chung lại đó là năm năm nó đã tăng lên rất là nhiều, hơn 2.1% hiện tại bây giờ. Quý vị biết rằng con số mà inflation, lạm phát của Hoa Kỳ đó, nó trên 2% là con số đó bắt đầu có vấn đề, kính thưa quý vị. Nhưng mà hiện tại bây giờ là 2.1%, theo những cái CPI, tức là Consumer Price Index, tức là cái chỉ số người tiêu dùng đã tăng lên 2.1%. Và cái con số này đó so với năm 2014 đó và 2015 đó thì nó lúc đó chỉ có khoảng 1.7% mà thôi. Bây giờ đã lên 2.1%, đây là con số có thể lạm phát mà lên cao quá thì chúng ta biết rồi, có những chuyện nó không hay xảy ra trên nền kinh tế của Hoa Kỳ. Và so với năm 2016-2015 thì so giữa hai năm đó chỉ lên có 0.7% thôi. Nhưng mà qua đến năm 2017 thì hiện tại bây giờ con số nó lên đến 2.1%. Điều đó là unacceptable, cái thưa vị. Và một bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị. Quý vị biết rằng hiện tại bây giờ không phải riêng về Hoa Kỳ mà tất cả các quốc gia trên thế giới họ xài một pin gọi là lithium ion. Cái battery này đó nó rất là nguy hiểm. Nó chứa cái điện năng rất là mạnh nhưng mà nó cũng dễ nổ nữa, cái thưa vị. Như điển hình như vừa qua thì chúng ta biết cái điện thoại Samsung Note 7 đã nổ, đã cháy. Cũng rất là nguy hiểm mà làm nhiều người rất là hoảng sợ, và đến nỗi mà cái công ty này thua lỗ đến hàng chục tỷ Mỹ Kim vì thu hồi điện thoại này lại, chưa cả cái đền bù nữa. Và đến bây giờ thì theo trường đại học Stanford University thì họ đang bắt đầu tìm ra một cái cách để nào để không phải riêng về pin điện thoại, tất cả các loại pin mà lithium ion trên thế giới đó thì sẽ an toàn khi chúng ta xài, nào là xe, rồi ngay cả máy bay, hay là ngay cả điện thoại từ cái lớn nhất đến cái nhỏ nhất. Họ sẽ thiết kế một cái bình chứa lửa, wow, rất là nhỏ, thưa quý vị, nhỏ lắm, họ để trong cục pin đó. Mà cục pin đó khi mà cái độ nóng của nó lên đến khoảng 160 độ C đó, thì bắt đầu cái cục pin mà nó nóng cỡ đó rồi đó, thì cái này vào đó nó bung ra. Nó sẽ bể ra và nó sẽ làm nguội cục pin lại ngay tức khắc, đến nỗi mà không có đến lúc mà cục pin nổ được, cục pin mà nóng đến cái mức nguy hiểm đó, tức là gọi là cái red zone đó, thì cái bình chữa lửa nhỏ đó, tiny fire extinguisher đó, nó bể ra. Và khi nó bể như vậy đó thì cục pin nó nguội ngay tức khắc, nó nguội là sẽ không có gây ra cháy nổ. Mà họ sẽ thử nghiệm thành công ngay cả cái Note 7. Và quý vị nhớ trong thời gian vừa qua thì bên Trung Quốc họ làm cái hoverboard, cái xe mà nít hai bánh xe mà đứng lên chạy một vòng đó, nó cũng nổ một thời gian, cháy cả nhà của người dân nữa. Và bây giờ thì cái đó, cái cục pin này nếu thành công đó, thì phải nói là rất nhiều cái mặt hàng trên thế giới trước đây đã bị từ chối vì những cục pin nổ thì bắt đầu có thể xài lại bình thường vì cục pin an toàn, các quý vị. Và chúng ta không sợ nổ cháy như trước đây nữa. Hy vọng là trong tương lai, cái những cái người mà gọi là thiết kế hay là những người đang chế tạo ra cục pin này ở trường Stanford để làm càng sớm càng tốt. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà cũng tin cũng là khá quan trọng, mà Dũng cũng đã gửi bản tin này hình như cũng đã nhiều lần cho quý vị. Thật sự ra quý vị biết rằng nhỏ cũng có thể qua đời, mà giữa sồn sồn, tức là cái tuổi nào cũng có thể qua đời. Nhưng mà chúng ta biết rằng khi mà chúng ta qua đời ở Việt Nam thì không nói, ở Mỹ cái luật lệ nó rất là rườm rà, nó rườm rà lắm, cái thưa vị. Nếu mà chúng ta không chuẩn bị trước thì nó sẽ nhiều cái rủi ro xảy ra mà cho người ở lại đó sẽ rắc rối vô cùng. Và điều đó thì trên báo Mỹ, quý vị vào CNN, USA Today hay là Reuters hay là những cái trang web lớn của Hoa Kỳ đó, thì quý vị đều thấy hết là họ để cái này đầu tiên và đầu năm mới là họ khuyên nếu quý vị chưa có cái bảo hiểm về xin lỗi cái không phải bảo hiểm mà cái di chúc thì quý vị nên làm. Và trên cuộc đời con người có hai cái di chúc, tức là last will và một cái này gọi là living will, tức là một cái di chúc mà khi chúng ta qua đời những cái gì để lại ai sẽ là người thừa kế. Cái di chúc thứ hai đó là cái living will, khi chúng ta bệnh nằm xuống mà chúng ta không còn tự chủ, không còn quyết định một cái việc gì nữa khác, chẳng như là sống thực vật, thì ai sẽ là người quyết định. Và quyết định không về cái đời sống của người thực vật đó, ngay cả quyết định cả cái tài sản của người đó nữa. Và theo như con mỗi ngày họ đưa ra những cái câu chuyện mà ví dụ như cái người phụ nữ đến 51 tuổi khi chồng của cô bị accident chết, thì đang bị chui hắc xì. Thì khi mà bị như vậy thì tìm ra thì người chồng này không có để một cái will nào ở lại, và sau đó thì nhiều sự rắc rối xảy ra. Nếu mà chúng ta có sự cạnh tranh thì nó rối nó càng lớn nữa. Vì thế họ khuyên quý vị, nếu vị chưa có hai cái will này đó thì vị nên làm, là làm nó rất đơn giản, thưa vị, không khó gì hết. Cái living will, quý vị có vừa thấy một người vợ dù như 25 tuổi, một người chồng bị accident nằm ở đó đang thở bình thường vật. Nếu mà cái đời sống của người chồng đó kéo dài khoảng 5 năm, 10 năm thì rất tội cho người phụ nữ, mà tội ngay cả người chồng. Rồi chưa kể những người lớn tuổi khoảng 7, 80 tuổi chăm sóc một người vợ cũng cùng tuổi nằm đó một chỗ thì làm sao làm được. Nhưng mà ai sẽ là người quyết định của cái người đang nằm đó, thì đó là gọi cái living will. Nếu vị nào mà có cơ hội hay là muốn làm cái này đó thì quý vị thường rất là gọi là confusing. Chúng ta không biết làm ở đâu, làm cách nào và giá nó bao nhiêu. Thật sự chúng ta làm những cái will như vậy thì cần phải luật sư. Thì Dũng Dũng trước đây có gửi cái website rất là rẻ, thưa quý vị, chỉ có 45 hay 49 đồng thôi. Nó gọi là uslegalforms.com, www.uslegalforms.com, chữ U, chữ S, chữ L, chữ E, chữ R, chữ A, chữ L, chữ F, chữ O, chữ R, chữ M, chữ S, uslegalforms.com, uslegalforms.com. Chúng ta vào đây thì nó gọi cái package, cái will package đầu tiên là 49 đồng 99, và khi chúng ta vào đó chọn cái đó rồi, chúng ta download xuống, và cái đó là legal 100%. Tập đoàn luật sư này chỉ có 40 mấy đồng mà chúng ta được đến 2-3 cái will, mà họ sẽ giữ cái record cho chúng ta. Nó không có mắc, nó rất là dễ, mà chúng ta có một cái peace in mind. Thí dụ khuyến khích rằng quý vị không biết rằng biết ra sao ngày mai, nhưng mà quý vị có cái này thì nó an toàn cho chính quý vị, chính người thân trong gia đình quý vị nữa. Xin trở lại Hoàng Tính.
Bởi vì mới có cái bài mà bạn vừa mới nói, để biết ra sao ngày sau đó. Thì giờ mình có cái will thì nó đỡ đi được phần nào rất là nhiều, thưa quý vị. Một lời nói của Tiến Dũng, khi mà Tiến Dũng có những cái thông tin gửi ra thì quý vị, không ít thì nhiều thì quý vị cũng có thể chia sẻ với người ta nghe, hoặc chính bản thân mình suy nghĩ trong những cái vấn đề về cá nhân, về credit card, về YouTube, hoặc là tất cả những cái vấn đề mà chương trình kinh tế thị trường dẫn đến đưa tới cho quý vị nghe hàng ngày, cũng là một trong những cái điều rất là bổ ích. Nói thì nói chưa lâu lắm rồi không cảm ơn, thật sự ra thì cảm ơn đại diện cho quý vị thính giả, cũng cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều, chia sẻ những cái thông tin thật là bổ ích cho quý vị đồng hương. Đôi khi nghe đến một cái quý vị thính giả cũng đồng ý với Hoàng Tính là quý vị bật giật mình cái mình quên này, mình lại thiếu sót cái kia, rất là nhiều, phải không thưa quý vị? Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều nha. Tiếc quá, bây giờ không biết là còn thời gian hay không còn thời gian để mời bạn nói. Lúc đầu bạn nói sao mà giá dầu mà nó xuống đây nữa.
Nói tính ơi, em nói cái tin đó đầu tiên là cái lý do vì khi mà dầu thô của OPEC nên OPEC cắt giảm đó, thì dầu thô bắt đầu cái lượng dược production giảm đó, thì dầu thô sẽ tăng lên, tức là cung và cầu. Nhưng mà khi biết được bản tin này thì Hoa Kỳ đã tăng cái số lượng dầu thô cho mỗi ngày là 40.750 thùng, và tổng số hiện tại bây giờ là 4.748 thùng dầu thô cho mỗi ngày riêng về EIA, tức là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ mà thôi. Khi mà nó lên như vậy đó thì dầu thô bắt đầu giảm giá thành xuống. Mặc dầu ở bên thị trường international về cái oil price đó là 54.72, nhưng mà Hoa Kỳ chỉ có 51.67 xu mà thôi.
Tức là nhưng mà đối với bạn nghĩ rằng là trong cái thời gian tới thì dầu nó sẽ lên nữa không?
Cái đó thì thật sự ra Hoa Kỳ cũng không nắm được, làm sao Dũng biết anh Hoàng Tính, tại cái này là Hoa Kỳ không có nằm trong cái tầm tay, vì trong này là khối OPEC. Ngay Hoa Kỳ chỉ biết là control giá dầu bằng cách tăng sản phẩm ra, khi production line nâng lên thì giá nó giảm xuống. Còn trường hợp như ở ngoài kia buồn cái OPEC nó là thôi bây giờ cắt giảm nhiều quá tôi bị lỗ, người dân không đủ sở hữu, giờ tôi tăng lên lại, thay vì bây giờ 10 triệu bây giờ tăng lên 15 triệu, thì dầu thô có thể xuống lúc đó còn khoảng chừng 95 xu cho một galon thôi.
Cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Cảm ơn anh Hoàng Tính. Bây giờ Tiến Dũng có cái chúng ta vào cái US Legal Form, chúng ta đánh vào cái nó gọi là cái package, cái thưa vị, nó có đề cái chữ là Will Combo Pack. Và chúng ta click vào đó thì nó sẽ đây là chúng ta là tên gì, họ gì, select one, come in and next. Là họ có trong đó, nó có gồm nhiều cái form khác nhau, living will, rồi stay special, rồi state will là power attorney, vân 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 vân, tức là có khoảng 3-4 cái form mà chỉ có 40 mấy đồng, quý vị download xuống 49 đồng 95, chính xác là 49 đồng 95, nó gọi là personal planning package. Vào đó thì quý vị có thể chọn thoải mái, quý vị. Cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị, và điều không quên chúc quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và kính thưa quý vị nhớ thưa quý vị, sau phần quảng cáo thông tin thương mại vào lúc 10 giờ, Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM sẽ trở lại với quý vị trong chương trình sổ số Lô Tô Mừng Xuân sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ thưa quý vị.